Thưa quý vị, thì hôm nay tôi lại đến với quý vị một cái đề tài mà tên của nó lại tương đối là kiểu là thâm sâu, kiểu tôi thích những cái đề tài về Trung Quốc. Quý vị, thực ra là gợi lên thôi, bởi vì là hồi bé tôi cũng hay đọc những cái, không phải là bé lắm, và bây giờ thì vẫn đọc, đấy là những cái sách vở về Trung Quốc, kiểu kiểu thế. Thì cái đề tài ngày hôm nay của tôi á, chắc là cũng gây mọi người tò mò là chứ muốn nói về cái gì, để nói về gọi là những cái điều vụn vặt về phản khách vi chủ. Phản khách vi chủ nó là cái gì, đúng không ạ? Và nó liên quan đến cái điều gì, nó đang diễn ra ngay bây giờ đây, ngay hiện tại của chúng ta. Thế thì tôi xin thưa này, tức là phản khách vi chủ ạ, nó là một trong 36 kế của ngày xưa. Tất nhiên là cái này không biết là có thật là của binh pháp Tôn Tử không, hay là phải đến tận thời Tống các thứ nó mới hoàn thành, vân vân, thì cái này nó không quan trọng lắm. Thế thì phản khách vi chủ nó là một cái mưu kế, một cái mưu mẹo, một cái nước đi, thưa quý vị. Thế thì nó có một câu chuyện như này, tức là phản khách vi chủ có nghĩa là biến khách thành chủ, tức là mình đang từ thế khách nó phải trở thành thế chủ thì nó mới chủ động được. Đấy, thì có một câu chuyện nó na ná thế này để tôi giải thích một chút. Mà chúng ta mà đọc cái quyển đấy là Tam Quốc Diễn Nghĩa thì đọc ở tập 2, thường nó chia thành 3 tập, thì nó là tập 2, rơi từ vào chương thứ 60 đến chương thứ 90 gì đó, trong tổng số 120 chương của Tam Quốc. Thì trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung thì có kể về một cái giai đoạn, đấy là sau khi mà Lưu Bị chiếm được Kinh Châu xong thì quyết định là mở rộng đất đai sang cái vùng đất Hán Trung. Tức là giai đoạn này tức là cũng đã chiếm được Kinh Châu rồi, Ba Thục rồi đấy, đúng không? Tức là chiếm được nước Thục rồi. Thì giai đoạn thì cái khúc gọi là Hán Trung ấy, là nó nằm giữa gọi là vùng đất Thục ở phía Tây, gọi là cái vùng đất cũng khá là ở xa xôi ở ngoài biên rồi, nhưng mà lại là trồng rất nhiều lúa gạo với cái vùng đất Trung Nguyên ở bên trong. Thế thì cái giai đoạn này ấy, thì Lưu Bị tất nhiên là mưu sĩ chính là Gia Cát Lượng rồi, mới sai một cái người vị tướng có thể gọi là một trong ngũ hổ tướng của Lưu Bị lúc bấy giờ, đấy là lão tướng Hoàng Trung. Ông này rất là già rồi, gọi là lão tướng Hoàng Trung, cùng với cả quân sư cho ông này là Pháp Chính, là một người mưu sĩ ở nước Thục cũ, để đánh một cái vị tướng của Tào Tháo, đấy là Hạ Hầu Uyên. Thế thì lúc mà ông Hoàng Trung này đến đấy, thì mình đến thì với tư cách là gọi là người mới, tức là gọi là người đi đánh đó mà, thì gọi là thường là mang cái tâm thế của khách, tức là vội vàng nóng vội đến đánh cho nhanh, xong rồi còn tính những cái bước khác. Thế thì cứ đem quân ra khiêu chiến các thứ thì Hạ Hầu Uyên là mãi là không chịu đánh, cứ cố thủ như thế. Thế là Hoàng Trung mới về hỏi Pháp Chính, thì quyết định là dùng cái phản khách vi chủ, tức là biến từ khách thành chủ. Thế là hàng cứ mấy ngày ông ấy đóng trại ở một chỗ, xong rồi lại cho quân đội tiến lên dựng một cái trại mới gần với trại của địch hơn. Đấy, đóng trại ổn định chưa được bao lâu lại đi tiếp, cứ vài ngày một trại như thế, càng ngày càng gần với cả quân địch hơn. Thế là Hạ Hầu Uyên rất là sốt ruột, tức là biến từ cái người sốt ruột là mình, là người đi đánh nó, sang nó lại thấy sốt ruột là người đi đánh mình. Thế là Hạ Hầu Uyên mới quyết định tung quân xông ra, và ở cái trận Đối Sơn ấy, tức là ở cái núi mà rất gần với cả núi của Hạ Hầu Uyên đang nắm giữ, là núi Định Quân, thì có cái núi người ta gọi là núi đối diện, gọi tạm gọi là Đối Sơn đó, thì người ta thì ở trong cái trận này thì Pháp Chính và Hoàng Trung đã giành được chiến thắng và chém được Hạ Hầu Uyên ở chỗ là Hoàng Trung đóng quân ở lưng chừng núi. Thế Hào Uyên vội vàng xông lên, xong rồi mãi không được, đến trưa mệt mỏi thì Hoàng Trung ung dung xông xuống chém giết. Đó, đấy là cái phản khách vi chủ, biến mình từ thế khách thành thế chủ. Thế thì điều này nó liên quan cái gì? Ngày nay mà tôi phải mất hơn 5 phút để giải thích cho cái câu chuyện này. Thì chúng ta đều biết cái vụ lùm xùm mà tôi rất là thích nghe, thích xem. Và tôi thấy hàng triệu người xem, vừa là để gọi là đòi hỏi công lý công bằng, vừa là để gọi là vui vẻ trong mùa dịch. Chúng ta nhìn những cái câu chuyện. Thế thì có cái bà là bà Nguyễn Phương Hằng. Bà thì ban đầu là bà muốn tấn công Võ Hoàng Yên là chủ yếu. Nhưng mà sau này bà thấy một đường dây, xong rồi đụng đến rất là nhiều cái người gọi là nghệ sĩ. Thế là những người này cũng phản kháng bà nhiều quá, thế là bà cũng tấn công luôn, bà cũng chả sợ ai. Bà doanh nhân, bà biết nhiều điều, thưa quý vị. Thế thì có một cái vấn đề mà bà tấn công một cái hội này rất là lớn, đấy là vấn đề từ thiện. Thế thì bà dùng một cái chiêu mà tôi thấy đó chính là kế phản khách vi chủ. Tức là bà đang ở thế cái người đi tấn công, người đi buộc tội người khác. Và thường chúng ta biết là người nào đi buộc tội người khác thì người đấy phải có nghĩa vụ chứng minh, đúng không ạ? Đây là cái luật bình thường ở đời. Thế nhưng mà bà biết tìm ra một cái điểm yếu để bà từ cái người khách, là người đi tấn công, người có nghĩa vụ chứng minh, buộc tội, mà lại trở thành cái người gọi là người chủ, người chủ động, và buộc đối phương phải phải bị động, phải chứng minh ngược lại. Thế nó mới hay. Thế quan trọng đấy là chỗ bà tìm được cái tử huyệt của cái giới nghệ sĩ làm từ thiện kia. Thế thì bà cũng rất là khôn ngoan. Tôi nghĩ rằng là thông tin thì bà là chắc là có người này người kia cố vấn, nhưng mà cái cách làm bà rất khôn ngoan, là bà cứ lên bà nói: ôi tôi mơ thấy là người này người kia có bao nhiêu tỷ Đàm Vĩnh Hưng ba ở đâu Thủy Tiên 300 mấy chục tỷ, Đàm Vĩnh Hưng 90 mấy tỷ, tôi xin lỗi con số tôi không nhớ lắm, Hoài Linh 100 tỷ này thì kia, chứ không phải là 10 mấy tỷ như là họ nói. Thế thì đúng ra chúng ta biết lở lẽ đời thường thì ai buộc tội ai, cũng như tôi buộc tội ai đấy ngoại tình ăn cướp các thứ gì đấy thì tôi phải có nghĩa vụ chứng minh chứ, người ta hơi đâu mà người ta chứng minh. Thế nhưng bà nắm được một thứ tử huyệt. Thứ nhất là bà khôn khéo ở chỗ là bà nói tôi mơ. Mơ thì ai làm gì được bà ấy, đúng không? Tôi mơ. Mơ thì tôi có thể mơ thấy anh cầm cả nghìn tỷ. Tôi mơ thấy anh làm giết người, trộm cắp hiếp dâm. Nhưng mà tôi chỉ mơ thôi. Và cái con số bà đưa ra nó là bao nhiêu không quan trọng. Nó có thể là 5, 10, 120, 15, 20, 100 nghìn tỷ. Chắc là quan trọng. Nhưng quan trọng đấy là bà động vào được một cái tử huyệt của những người kia. Đó là thực tế họ nhận được bao nhiêu tiền là rất ít ai có thể biết được, thưa quý vị. Bởi vì không có hoạt động gọi là sao kê, mà chỉ có nói mồm vậy thôi. Nói mồm hay thậm chí là có một cái danh sách nó lỏng lẻo như vậy thôi. Thế trong khi đó thì phải minh bạch ra thì phải có sao kê. Tức là bà Hằng này bà mới chỉ tấn công một cái bước là à mày nhận được bao nhiêu tiền thôi, chứ thực tế là mày nói bao nhiêu tiền và thực à xin lỗi ở ngoài đời nói bao nhiêu tiền và thực tế là nhận được bao nhiêu tiền, là bà mới chỉ tấn công một cái đấy thôi mà đã đủ chết rồi. Bởi vì nếu bà tấn công vào cái việc đấy là tiêu tiền như thế nào thì tôi phải nói thật là rất là khó. Từ giai đoạn ví dụ như người ta nhận đủ ngần đấy tiền rồi, người ta tiêu. Ví dụ như tôi xin nói luôn là như cái clip mà cô ca sĩ Thủy Tiên cô đứng cô phát tiền ấy. Phát xong rồi không biết là phát bao nhiêu. Người phát nhiều, người phát ít. Xong rồi không biết là có ký nhận hay không, vì tôi thấy thậm chí là không đếm bao nhiêu tiền, cứ cầm một tập 500 nghìn này phát. Thế thì làm sao mà biết được là phát bao nhiêu, đúng không ạ? Ai mà làm tài chính hay làm giải ngân cái gì rồi, tôi xin nói giải ngân thậm chí 5 triệu, 10 triệu thì cũng khó. Vì phải liên quan đến hóa đơn chứng từ. Thế thì bây giờ cô này xây nhà như thế nào, hết bao nhiêu tiền, phải chi ly từng tí ra chứ, đúng không ạ? Từng cái viên gạch cũng là phải chi ly, chứ đừng nói là những cái công việc khác. Mua một thùng mì tôm cứu trợ cũng phải chia ly. Đấy là cái cách tiêu tiền. Mà nói đến cách tiêu tiền thì nó khó lắm. Và nói thật là nếu mà yêu cầu người ta giải trình tiêu tiền ra thì người ta chỉ cần nói là đây tôi cầm tiền mặt tôi phát hết rồi. Còn ký nhận hay không thì bây giờ ký giả cũng được mà, đúng không? Đấy là cái thực tế. Thế nhưng bà Hằng bà tấn công chỉ vào một mặt thôi. Đấy là ông nhận bao nhiêu tiền, có đúng với cả cái số lượng mà ông nói và tuyên bố không? Đã là một cái chết rồi. Tôi xin nói luôn là cũng có thể là nếu như những cái người làm từ thiện đó người ta tham quá mức đến, tức là nếu mà người ta tham theo cái kiểu là người ta nhận đúng 100 tỷ chẳng hạn, người ta khai báo đúng là tôi nhận 100 tỷ rồi tôi đóng tài khoản tôi không nhận thêm nữa. Rồi sau đó thì người ta đi tiêu tiền thì có thể là trong lúc tiêu thì tiêu cao lên tí, tức là viết định mức cao bén lên một tí, thì cái này rất là khó để xác định một thùng mì tôm là 100.000 hay là 110.000 hay 120.000, thì cái này nó vô vàn lắm, không thể biết được. Thì mua ở chỗ nào được thì nó cũng thế thôi, và rất là khó để làm rõ. Nhưng mà nếu mà tham đến cái độ mà nhận được 200 tỷ mà khai báo là tôi chỉ nhận được 100 tỷ, sau đó lại tiếp tục đi từ thiện mà lại làm lại tiêu lại còn 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 gian thêm một số tiền nữa thì còn kinh khủng quá. Và tôi nghĩ rằng là bà Hằng bà nắm được cái tử huyệt này. Thế bây giờ cũng có cái anh guys xin lỗi. Anh cầu thủ, cựu cầu thủ Công Vinh cũng lên nói là bà nói là tôi nhận 300 tỷ thì bà chứng minh đi. Thế nhưng thưa quý vị, ngay lập tức là họ có phản ứng từ phía dư luận ngay. Đấy là anh chỉ cần minh bạch sao kê ra là được ngay. Và đấy là cái nghĩa vụ của cái người nhận tiền đối với cả cái người giao tiền. Chứ đừng nói là bắt một cái bà nào đấy bà phải đi chứng minh. Bởi vì anh chỉ cần sao kê một lần thôi, một lần trong đời thôi là biết được chính xác là bao nhiêu tiền. Không đến nỗi là hôm sau bà ấy lại bịa ra là anh nhận được mấy trăm mấy nghìn tỷ thì anh lại phải mất công nữa. Không, anh chỉ cần sao kê thôi. Đúng là hôm nay là cái đợt đấy tôi nhận bao nhiêu tiền, thế là đủ. Một lần xong. Đó. Chứ cái tử huyệt để mà bà Hằng bá trở thành từ cái người tấn công mà bà lại trở thành mà khiến bên kia phải tấn công lại bà ấy, mà cũng không thành công được. Thì đó là một cái mà tôi cũng muốn chia sẻ nó vui vui. Trước khi chúng ta mà suy rộng cái điều này ra, quý vị, đấy là một cái vấn đề nó rất là khó khi mà tài chính, nói đến cái quản lý tài chính. Hôm nọ thì tôi đã nói đến cái chủ đề gọi là tiêu tiền hộ người khác, và tôi muốn nhấn mạnh vào cái gọi là cái nghĩa vụ của hai bên, và tôi muốn mở rộng ra thậm chí đến cái tiền thuế của nhân dân được nhận về bao nhiêu và tiêu đi như thế nào là một vấn đề khó. Đối với cả bà Hằng thì bà tấn công vào cái điểm này là một cái điểm dễ dàng đối với bà ấy, và tôi nghĩ là có lẽ bà có những cái thông tin nào đó nó mật để cho bà có căn cứ, có để sau này anh kia rồi chị kia sao kê ra, nếu sao kê đúng và không ra cái con số của bà nói, ví dụ như là bà nói 320 tỷ sao kê ra chỉ 200 tỷ thôi thì bà cũng chả sao, nhưng vẫn cao hơn cái số tiền mà anh chị này anh chị đứng ra tuyên bố. Thế thì là bà đã thắng rồi, đúng không? Chứ bà có thể nói hàng nghìn tỷ, hàng triệu tỷ chả quan trọng. Quan trọng là bà tấn công vào cái sự minh bạch và khiến cho quần chúng phải lên tiếng về sự minh bạch. Thì chúng ta biết rằng là minh bạch nó rất cần ở nhiều nơi, và thậm chí là đặc biệt là ấy, ở trong cái lĩnh vực đó là ngân sách nhà nước. Chi tiêu thế nào cho hiệu quả hợp lý đã là khó rồi, Như hôm nọ tôi còn nói tới là cái việc chi tiêu tiền thuế của người dân nó hợp lý hay không, khi mà đem cái tiền đó không phải là chỉ để chăm lo cho an ninh, cho an sinh xã hội, cho an ninh quốc gia, mà lại đem đi vào đầu tư các thứ. Thế thì chi, thậm chí bây giờ nó còn cần một cái đấy là chi như thế nào, chi có đúng không, hay là cứ cái gì cũng khai khống lên, vống lên. Đấy là một cái vấn đề rất lớn, thưa quý vị. Mà chỉ có minh bạch thông tin thì mới có thể giải quyết được cái điều này. Và cá nhân tôi thì đã từng tham gia và đã từng thấy rất là nhiều những cái sáng kiến, rồi những cái gọi là nỗ lực từ những cái sức ép từ phía bên ngoài bắt buộc là Việt Nam chúng ta phải minh bạch hóa cái cách thức chúng ta chi tiêu. Nhưng một số bộ ngành vẫn chưa có cái này, chưa công khai tài chính để cho những cái người họ biết, họ nắm được tình hình, họ có thể dựa vào đó để họ giám sát. Giám sát thì cứ thế thôi, ra được sai phạm thì ra, không ra được thì thôi, càng vui, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở Việt Nam điều này vẫn còn rất là xa xỉ. Nên ý tôi là cái sự minh bạch trong chi tiêu tài chính ấy, nhận về bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, tiêu như thế nào, đúng không ạ? Và người dân với tư cách là người chủ nhân của đất nước, chủ quyền thuộc về nhân dân, thì đúng ra không nên là người khách phải cứ phải đi cầu xin nhà nước minh bạch, mà đúng ra cũng không phải là người chủ để khiến cho nhà nước phải chứng minh và phải minh bạch. Thì đấy là tôi đã suy rộng ra một chút để chúng ta thấy đồng tiền nó tiêu như thế nào và một người có vị thế như thế nào để khiến cho bên kia, dù là những người nhận tiền làm từ thiện hay là nhà nước nhận tiền thuế của người dân, đều phải có cái nghĩa vụ nhất định trong cái việc minh bạch hóa cái chi tiêu của mình. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.